số lượng về cuộc lễ trao tăng từ tổ chức đây nó hồ để hồi hướng phước báo cho tiền mẫu của tôi được thọ hưởng. Tôi xin nhắc lại sơ lược lý do như sau. 2-3 năm trước tôi đi Thái Lan, tôi đi hành thiền ở tại một cái xóm kêu là Ôm Mới. Nó dạy cái thiền định đó, chỉ ngồi tự nhiên, đừng có tưởng gì hết, chỉ ngon cái thân thế, cái xác thân được thôi, đừng tưởng, đừng nghĩ gì hết. Coi một cái hoài nghi đi đứng ngồi nào, ngồi nằm, một cái thân xác này đây, cái hoài nghi nó thay đổi thế nào cho biết, ngồi cũng cho biết, ngồi sao, đứng đi cũng vậy cho biết. Cái tư cách ngồi đi đứng của mình thế thôi, không nghĩ gì hết. Để làm gì? Để coi nó có phát sinh cái gì phi thường. Mà thật, nó phát sinh là quý báu thật. Có bà ba đi học bệnh, bà cũng có nếm được phần nào. Cái thiền thì coi thì khó. Vì đó, rất hay. Tôi nói bà con biết, rất hay thật. Khi cái tâm mình nó yên tĩnh rồi, có phát sinh những cái triệu chứng thật là phi thường, mà cái phi thường này nó đứng theo ở trong ẩn đức của pháp bảo. Chúng ta mình thấy cái hình dạng của chân lý, cái thật tướng của cái pháp ngũ uẩn, mà cái sự giải thoát á nó phát sinh từ cái sự mình thấy rõ cái ngũ uẩn này là nó là cái chi, nó là cái chi theo thực tế, đúng theo ở trong pháp bảo đó. Pháp bảo có tha, có sao, có đức, đức cái đặc anh. Một là được thấy để biết những cái chi chi trước kia mình chưa biết, mà mình biết ra tự cái tâm, cái minh tâm kiến thánh của mình nó cho mình biết. Mình hành theo đức Phật như vậy đó mà mình không niệm gì hết, mà nếu cái tâm mình mới được tụ phần nào, nó cho mình thấy rõ rệt, mà nó tuân theo ở trong pháp bảo. Người nói rằng sanh tức thi câu là pháp mà các bậc thanh nhân được thấy được tước tự nơi tâm. Do là cái sự kiến tánh, chứ không phải vì nghe, vì tin kẻ khác mà biết được. Trước kia mình học theo cái pháp, rồi mình theo cái pháp mình hiểu, mà mình hiểu đây là nhờ của Đức Phật dạy. Còn cái biết ngồi tự nhiên mình không niệm gì hết mà mình biết, đó là cái biết tự nơi mình, tự nơi chính mình. Và cái đó hay gọi là cái pháp này là cái pháp của mình thiệt. Mình thấy rõ rồi mình không tin ai hết, chỉ mình tin mình. Cho nên cái pháp này chỗ người nói đó, với ngày có thầy, trước kia có thầy, sau ngày tham thiền là ngày tự ơn, ngày thấy. Cho nên ngày đắc bậc chánh đẳng giác, không thầy chỉ dạy ở chỗ đó đâu. Mà cái biết của mình đó, mình phải đi dài cho đến mức nó cả. Tới mức 1, biết mức 2, mức 3 đó thì thấy được càng vững. Trong thời gian tu hành đó thì tôi nhớ lại đâu là lỗ 2 tuần lễ tôi gặp. Rồi giáo sư hỏi tôi nói cho nghe một tiếng hai tiếng cầu vô tay xa tức. Có người học về vài ba năm chưa thấy gì hết. Mà tôi cứ bao giờ mình nhớ đến là mình sung sướng thiệt. Còn giáo sư đang nói với tôi, ông nói ông có một lần ông thấy, rồi ông sung sướng tới 3 tháng trời, ông không làm gì được hết, tới vậy đó, 3 tháng vậy. thương lạ phi thường. Mình thấy cái chân lý mà từ bấy lâu nay mình chưa thấy, chưa gặp. Và tôi nói tâm tắc như vậy. Thầy con, ở đây nọ, tôi tham thiền một cấp đầu hôm, tôi vừa tôi nghĩ, tôi thấy cái dạng của bà tiền mà tiền mẫu của tôi đó. Đi đến, đi sang tới cái cấp tôi rồi dòm dòm nghe. Mà tôi thấy cái y phục cái cách đi đứng đó giống cái hồi cái lúc sanh tiền vậy, bảnh bố đồ cũng vậy. Rồi tới cửa tôi thợ được bảnh ngồi lại đó, cái tôi tỉnh vậy, trời tôi cảm thế nào ở đâu như làm tôi xúc động quá. Cái nơi thương tâm của tôi làm tôi thật là cảm động. Cảm động là nhớ tới cái ân đức cao dài của cha mẹ sanh thành dưỡng dục. Tôi đừng sao nghe nao làm sao. Tôi phán cái tôi yêu cầu mấy người được đi kiếm thực phẩm. Tôi vô đi dinh mấy vị sư cũng học thiền trong đó, tôi dinh rồi hồi hướng. Xong rồi tôi trở về mới hơn 2-3 bữa rồi. Tổng nhiên là tôi nhớ đến cái hình ảnh cũ mà tôi đã gặp đó. Sao tôi cảm hoài, mà nhớ tới câu ở trong minh tâm nó nói rằng thủ mẫu cù lao dục bao thâm ân hiệu thiên dẫn cực. Nếu công lao khó nghiệp của cha mẹ sanh thành dưỡng dục của mình đây thật là cao dài rộng lớn. Và cho con muốn đền ơn trả thảo đến đâu cũng không có thế trả thảo được. Núi cao biển rộng mênh mông, cái câu nói vậy nó làm cái người con phải nên ghi nhớ cái ơn sâu dài của cha mẹ như thế đó, đừng có quên. Mà tôi nhớ tới giờ nào tôi lấy mắt tôi ngồi không biết làm sao mà đền ơn cao dài, cái ơn đức cao dài của cha mẹ. Tôi nghĩ đến thật, cái lúc tôi còn nhỏ học, tiên thủ của tôi thì đi buôn, đi làm thương mại, có hai chiếc ghe. Một chiếc thì ông tiên thủ của tôi đã đi với người chị tôi với một hai người em đi buôn bán. Rồi tôi với chị mẫu tôi ở nhà, có mình tôi với bà. Tôi đi học, bà ở nhà đó, con ăn chiếc ghe nữa. Rồi tôi với mẹ con chung cùng ở nhau đó. Làm như vậy đâu cũng thấy đâu được cả năm, hai năm gì. Nhớ tới đây, nhớ tới thật, nhớ tới cái lúc mà ở chung cùng bà, cứ ăn vui quá mà bà có thiệt là hiền hậu. Cái bà thân của tôi thật là hiền hậu lắm nè. Ở nhà không có gì, tôi mỗi lần chủ nhật rồi tôi cứ chuyện này kia đọc cho bà nghe, bà nhớ bao nhiêu thôi. Mà lúc kinh tiền bà không có, lúc đó còn mình còn nhút nát không được xem được cái hình ảnh để lại cái chi hết, cho nên không có nhớ được. Mà tôi lúc đó không chưa có biết ơn cha mẹ là nghĩ gì, nghĩa là hiền hậu đối cha mẹ thôi. Giờ nghĩ nó còn đi học, nó còn tương thủ của tôi đó, thì nó ngay tôi cũng phần nào nuôi dưỡng được phần nào trong cái lúc ông còn tại thế cho xuất gia sa di thì kêu. Lúc ngày ông già quá rồi sợ quên mang tội cho nên thôi hoàng tộc mà giữ thập giới. Thì đối với thân của tôi thì tôi cũng có phần nào đền đáp ơn nghĩa cao dài. Nhưng trái lại đối với cái bà thân mẫu của tôi thật là tôi chưa tả ơn nghĩa gì hết. Nghĩ tới cái không biết làm sao, mong nhớ hoài, nhớ làm sao bây giờ. Hôm nay cái tôi cũng phải làm mới được, nên làm bữa nay hôm nay đây. Thật nơi đây có ơn cao dài, phụ mẫu nhất là bà mẹ. Đức Phật ngài dạy bà mẹ đó, nuôi con cực khổ hơn ông cha nhiều. Cho nên về trong ơn thanh thần những dục là bà mẹ đó có ơn đức với người con nhiều hơn cha, cực nhọc khó khăn. Cho nên trong đó đấy, cái tính sử cù lao con phải luôn luôn phải ghi nhớ đừng quên. Mà cái chính chữ cù lao đó không biết bà con có ai nhớ không? Tôi truyền lại cái ý chính chữ là thế nào à, có ai biết không? Được ai biết đồ nói thì nhớ tỷ rồi. Chính chữ cù lao là cái gì? Ông cậu ơi, ông có biết không cậu? Hả? Chính chữ là làm gì? Ông đếm cho đủ cho tôi coi. Đếm cho đủ. Không, cái cụ lao lên cha mẹ. Nói cái ơn nghĩa của người mẹ đối với con, với cha mẹ đối với con, không giống nói với ông bà đâu. Ừ, nói với cha mẹ với con không à. Không, nói với cha mẹ đối với con. Ừ. Cái đó là mình đối xử với nhau, còn cái này nói cha mẹ đối với con. Nói cha mẹ làm gì cái chi với con, cho cái chi cho con. Thật là khó. Tôi mới xem tìm xem mới gặp. Tôi nói là ông cụ suy xét. Điều thứ nhất, cái công ơn thứ nhất là sanh, nghĩa đẻ con. Mà cái ân thứ nhì là nuôi dưỡng con. Cái ân thứ ba là cho con bú mết. Cái ở lại ân thứ tư là giết ve con. Cái đại ân thứ năm đến con đến thành phải lo phải lo con cho con. Thứ sáu phải lo dạy dỗ con. Thứ bảy phải biết trình độ của con. Thứ tám phải chăm nom con. Thứ chín phải gìn giữ con. Đó, đúng chính. Tôi mới gặp đây, tôi tuyệt hơi sức. Mà cái này đây không phải dễ à, chưa chắc ai biết. Chưa khó vậy đó. Cho nên nói cái ân đức cái mẹ của cái mẹ đối với con cao dài lắm. Nên cái câu mà người ta thường làm lễ tới phụ mẫu ân người ta đọc đó. Nghe cha người mẹ đối với con cực khổ như. Nghĩ đến chừng nào cũng biết làm sao. Cho nên tôi hôm nay mới tổ chức cái cuộc lễ này để mà tỏ cái lòng cảm hoài. Cái đại ân của cha mẹ đối với con, mình đem một cái phước báo hồi hướng với cha mẹ như đền đáp trong nguyên một thôi. Bởi vì trong kinh Phật có dạy, nếu con mà quên ơn cha mẹ, cái người con nó đừng có tâm mà làm cái chuyện chi mà được kết quả tốt đẹp không có. Trong kinh Đức Phật nói vậy, phải thất bại. Quên ơn cha mẹ, không nuôi cha mẹ tôi tới, đừng có tâm lập cái gia tài sĩ sản cho tốt đẹp không có. Nên chúng ta phải nhớ đi, đừng quên. Công ơn cha mẹ như núi cao tuyến rộng minh mông, không bao giờ mà mình đáp cho đầy đủ được. Cho nên mấy bà con tôi nhắc lại, mình có cái thân hình này rồi, mình nên xét lại. Ta có cái xác thân này, cái xác thân này từ đâu mà có? Phải nghĩ vậy. Lúc mà lớn lên rồi ở cha gần cha mẹ thì còn đỡ đỡ. Lúc ở gia đình sinh sản là thôi quên. Khi cha mẹ lâu đến tới cũng là ta chút ít thôi, rồi làm sao cũng lo việc. Nghĩa là lo cho con, cho vợ, cho của. Hết lòng làm cái bổn phận người con thảo ít lắm. Vì cái đó cho nên mình thiếu một cái sự báo đáp cao dài đối với cha mẹ. Rồi cái phước mình nó mỏng méo. Mình làm cái chi ít được kết quả tốt đẹp. Mình quên mình từ đâu mà có đó. nên mấy bà con nhớ cho nhiều, người nào con cha mẹ phải ở thế nào, luôn luôn gìn giữ, nhớ đến cái lúc mà mình sinh ra rồi nhờ cha mẹ thế nào. Hôm nay mình có con rồi thì mình nhớ, mình thương con thế nào, cực khổ với con mình thế nào, mình phải nhớ đến cái lúc nhỏ trước kia ta nhờ cha mẹ ta bằng cách nào. Cho nên là mình tầm có cầu rằng dưỡng tử thương tư thụ mẫu anh, này mình nuôi con mình cũng biết nhớ tới cái ơn của cha mẹ. Coi như vậy đó mới tầm thường đâu. Mấy bà con nên nhớ ghi cho nhiều, cái người mà biết ơn cha mẹ ở, nhớ như có ơn cha mẹ lúc cha mẹ còn sinh tiền đó, đủ rồi, đủ về trời rồi. Cho nên Phật Ngôn cũng có nói một câu: phụ mẫu tại tiền, như lai tại thế. Chà, nếu cha mẹ còn sinh tiền, nó cũng như Đức Phật ở, nó còn ở ở trong đời vậy đó. So sánh vậy đó, mấy bà con đừng có quên, phải làm phước, phải cung phụng cha mẹ một cách đặc biệt. Coi cũng như lúc trước kia, ngày cha mẹ mình chăm sóc mình thế nào, ngủ đứa đêm ngon ngọt, nghe con khóc sẽ bỏ ngủ, thấy không? Con đái con ỉa cũng bỏ ngủ, con mà đau đớn rồi thôi hết tâm ngủ, con cười cũng cười với con khóc cũng khóc với con. Quên đi, mồi những cái mùi hôi thối mà con ỉa đái đó mình cũng phải giặt. Giặt là mình không có bao giờ mà mình cứ là mình khó chịu, vui lòng để làm cái việc cho con. Cho nên trời cao lộng lộng mà khó giới, biển rộng mênh mông mà khó lường. Cho nên nhắc đây hơn bà con ráng từ giây phút, cho nên mẹ tôi bà bỏ cái đời lúc tôi còn học, mà tôi mới thi đậu với làm việc đâu vài ba ngày cái đời bà lìa coi. Từ lúc đó tôi mới nghĩ, tôi biết là tôi khóc hoài khóc quỷ, tôi khóc, tôi nằm bên giữa cái quan tài tôi khóc hoài. Mà bây giờ nghĩ lại thiệt, biết làm sao, nó ra rồi. Nên những ai còn cha mẹ sinh tiền, đừng có quê. Tôi một cái báo quý phụ mẫu ân đủ rồi, mà nhiều người ít để ý lắm. Thôi tôi nói tâm tắc đây cho bà con nhớ vậy thôi. Nhớ tới thì nhiều người biết làm sao. Đây tôi tiếp tục giải về mấy cái pháp để tỉnh thức bà con phần nào. Tôi nói về bốn cái pháp mà các tỳ kheo bạch Thái Phật, bạch Đức Thế Tôn. Tức con người nhớ đến cái chết, biết rằng cái chết là cái tự nhiên nó phải đến, mà cái sợ đó không ai tính được. Mà tại sao nó vẫn lo sợ hoài, không biết do cái nhân gì làm cho mình phải lo sợ cái chết của mình đó. Mấy bà con nghe tôi kỹ càng, mình cứ lo cái sự sống bôn ba quay cuồng sửng động, theo dõi theo cái lời kêu gọi của cái lòng ái dục, để nó thích xấu đẩy mình chạy bên đây chạy bên kia, chạy hoài sớm mơ chạy đi kiếm tiền, sớm mơ tới chiều tới tối. Mà ngày nay mình quá ngày nọ, năm nay đến năm khác, mà vẫn chạy hoài lo gì mình bị làm nô lệ của cái lòng ái dục mà mình không có biết. Tại sao? Tại mình thương mình. Mình thương thân bằng quyến thuộc, vợ chồng con cái của mình, thương của cải mình, nên thúc đẩy mình cứ lo hoài lo ý. Mà không rồi, đến ngày tử thần đến thì phải chịu rồi. Vì cái sự cực nhọc khó khăn đã tạo ra cái gia đình sử sáng như thế này thế kia, rồi hôm nay phải đành lìa bỏ đi. Lúc đó nó bức rứt, nó quên cái gì hết. Giờ cho làm phước đến đâu nó cũng quên. Mà cái lúc quên cái phước mình đã tạo phần nào, thì làm sao mình lên cõi nhàn được, lên làm người hoặc lên cõi trời, không có dễ. Lúc đó ngủ quên, tâm kinh cũng nói rằng cái lúc mà đau nhẹ nhẹ thì thôi, có thế cũng cố gắng được. Mà đau nhiều nhiều rồi thôi, lúc đó thề cái trí nhớ của mình nó không biết đâu là đâu, không có tự chủ được. Nếu lung tung thì nếu có chết đã đến rồi, ai cứu mình mình không nghĩ.
Chết hai tay không, cái lúc sinh ra cũng hai tay không, mà cái lúc đi cũng hai tay không. Rồi mình lo quá, mà nó không lo không được.
Đã biết rồi, không lo không được, mà đừng có quá lo.
Có rồi, muốn có nữa, muốn có nữa, nữa.
Thì biết chừng nào tôi vừa với cái lòng mong mỏi của mình, quên hết cái chi.
Hỏi ra, vậy chứ, mình thương ai nhiều hơn hết?
Thì người nói ai tôi thương ba, tôi thương má, tôi thương vợ, thương chồng, đứng cả ai. Rồi mình quên nữa thương mình. Mà đứng đắn là mình thương mình đây nhiều hơn hết. Mà Đức Phật nói rằng, nơi mình biết mình là nơi thương yêu nhất, thì mình phải luôn luôn bảo vệ mình một cách chân chính. Bảo vệ mình là bảo vệ thế nào? Mình không phải nói gì về cái phát thanh đâu, nó luôn về cái thân khẩu ý. Bảo vệ là bảo vệ cái thân hướng cho trọn lành, nó mát mẻ, cho mới thiệt thương. Bởi cái người mà lúc chết mà có cái thân tâm mát mẻ rồi đó, nó nhớ được, nó không có quên, rồi mới mình đi mới thọ sanh trong nhàn cảnh được. Mà mình thì nó cứ liên liên, tôi nghĩ là nô lệ cho lòng ma muốn mà. Mình cứ thả nó đi đâu, mình cứ theo nghe lời nó. Vì đó, cái lúc đau nặng gần chết, cái nó sợ chết. Cha, cái thân này là của quý của ta thương đến quá, mà hôm nay nó gần chết, ta sẽ lìa bỏ nó đi. Nó cũng lìa lọ bỏ ta. Ôi, nghĩ tới đó rồi. Thế nào? Nó băng khoăn. Cái dốc. Nó loạn. Quên hết. Rồi tất nhiên có đi xuống chứ không có đường đi lên được. Mấy bà con đó mình thương mình, mà mình lo quá, mình không có ráng tu hành giới định tệ cho trong sạch. Rồi ai cứu cho mình được, mình không để ý. Cứ lo ăn, lo ngủ, lo nói chuyện thôi. Cho mình là hay, mình đủ rồi, mình giỏi rồi, không còn. Để cái tâm trí nào đó coi coi mình đây nó trong sạch rồi không, không có để ý đến đâu. Cho mình đủ rồi, thằng nhiều cứ cho mình đủ rồi, chết. Tiên sư cũng vậy, bà con thần đông cũng vậy. Mặc dù mình ở với đời, nương với đời, mình phải lo, đâu phải rồi, mà đừng có thái quá. Bởi vì mình không có hết cái sự, mình không có, đủ cái nhẫn nại, mình khó được, có cái tâm kiên cố, nhẫn nại để tu hành. Thì làm sao mình đánh khỏi tới con đường ác đạo, rồi biết đời kiếp nào trả, trở lên người đó. Cái lúc gần chết sao nó nhớ như vậy, tiếc. Cái nó quên hết, bị thương. Vì đó mà sợ. Mà sợ chết mất cái thân xác này. Là điều thứ nhất. Một cái điều sợ thứ nhì. Nghĩ rằng, thế hôm nay, ta có kinh Phật, ta nghe lời Phật, nhưng cái sự nghi của ta, ta còn nghi ngờ, không có hết lòng tín ngưỡng, tin lời Phật dạy, để tin cái chi làm cái nơi nương nhờ dân thân, đặng ba kiếp sau thì nó đỡ khổ, bỏ không gì. Rồi sợ tới lúc đó phải sợ, cái sự sợ nó phát sinh lên, quên gì hết, đi xuống. Là hai. Thì thứ ba, nhớ đến vì ta thức cái chân cho nên ta tạo nhiều cái tội lỗi. Ta làm phước rất ít, ta làm gây cái nghiệp tội nhiều. Cho nên ta phải sợ, đó là cái sợ thứ ba. Cái sợ thứ tư, sợ ở đây mình phải lìa bỏ sự sản thân bằng duyên thuộc, vợ con chọc thuộc. Là những nhân vật mình thương yêu, chứ mình không có muốn lìa bỏ. Mà hôm nay phải đành lìa bỏ đi, đau lòng xót dạ biết bao. Đây, nó làm cho mình không quên hết. Rồi làm đi suốt bốn đường ác đạo, mấy bà con nghĩ lại thôi. Cái lời Phật dạy như có không? Mình chưa chết mà cái lúc mình đau, thần nào đó thì mình thấy mình biết. Mình không để ý đâu. Đau chút chút rồi cũng răng. Mà đau hơi xa xa người ta thấy được. Thế nó loạn, nó tâm rồi đó. Mình không nghĩ tới đâu. Cho nên mình phải làm thế nào? Tức Phật dạy mình
mình thấy luôn luôn tu hành thành thúi cho tâm sạch. Mà muốn cho tâm sạch phải làm sao? Luôn luôn mình phải tự phê bình, mình phải tự kiểm thảo sự hành động và tư tưởng của mình luôn luôn, để cảnh tỉnh mình, để cho mình tự biết rằng mình đang cái nào trong sạch, không cái nào trong sạch, thân khẩu ý mình thế nào để mình sửa đổi. Đâu có mấy ai mà kiểm soát rồi thôi cho rằng mình không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối là mình trong sạch. Đâu phải vậy. Không sát sanh, không trộm cướp, tà dâm đó là mình không phạm giới, mình không phá giới. Rồi cái tâm mình trong lúc đó nó lo, nó hối hận, nó bất bình, nó nóng nảy, hỏi cái tâm mình tốt hay là xấu. Có lúc đó nó bấn loạn rồi thì cái tâm đó có nhẹ nhàng nhớ đến cái phước báo rồi nó làm cho mình phải nặng nề khó chịu. Cái đó gọi rằng cái giới không trong sạch. Vì giới nó có cái liên quan mật thiết với cái tâm, không tâm thì giới không nói chuyện được. Thân khẩu như cái nhà, cái tâm nó như chủ nhà đó. Giờ mấy bà con không biết, cái thân cái khẩu như kẻ sai, người sai người ở, cái tâm nó như người chủ. Mà mình không dùng cái người chủ thì làm sao mà điều khiển được cái thân cái khẩu? Không ai nghĩ tới đó. Cho mình không sát sanh, trộm cướp, tà dâm là đủ, không phải vậy đâu. Đừng có nghe, cho nên ở trong kinh có nói vậy. Tôi tin dân giữ điều học là cố ý chấm xa sự sát sanh. Thấy là có ý lắm. Mà trên Bali nói rằng xây lắc là thường tiên, thường thường. Xây chắc lắc là mát mẻ. Những người có giới đó phải cái tâm mát mẻ luôn luôn thường thường. Nghe chưa? Tâm mát mẻ, cho mới tâm sạch. Đừng có tự cao tự đắc cho mình là đủ rồi. Rồi mình cứ đi nói gì gì đâu, mình không lo nghĩ tới mình. Mình không biết thương thì mình thật. Cho nên Phật nói rằng, nếu mình biết rằng mình là người thương mình thật, thì mình phải bảo vệ mình sự chân chánh. Mà bảo vệ bằng cách nào? Cứ ba đồng tiền, cứ danh, cứ lợi. Mấy bà con nghe đi nghe cho kỹ. Tuy xưa cũng vậy, bà con tất cả tôi nói không vừa lòng, được phép hỏi, rồi tôi giải thêm. Nó có bực trí đệ, cái bậc thiền tiết luôn luôn là người chế ngữ cái tâm cho khỏi những sự dơ bẩn là tội lỗi. Rồi mình nói mình cho mình, mình nói cho mình cứ không không, rồi mình cho khống mình là tôi trí tệ, rồi mình làm không có giống trí tệ thế nào hết. Nói ra rồi mong không chỉ hơn cho người ta khen mình đó, cho nhiều câu Châm ngôn cũng hay, mà Phật ngôn cũng đúng đắn lắm. Nó thần đông hay nói về cái quyền lợi mà chẳng mấy ai nói đến cái bổn phận của mình. Mấy bà có nghe nói ra thì quyền lợi giàu có sang trọng không, tất cả nói à tao làm người đây xong chưa, tao làm thiện nam tứ nữ tròn chưa, tao làm sa di thì thưa chứ tới đâu rồi, không nói tới. Nghĩ sao mấy bà có nghĩ sao? Tôi nói ngay cái tâm lý học cho bà con nên để ý nguyên việc tự nơi tâm, không phải tự nơi cái miệng. Nếu không tâm thì cái miệng thêm cái chân đi không được, không có cửa quậy gì được hết. Nhớ như vậy cái tâm của mình, mà không để ý nghĩ tới cái tâm, nghĩ như tao không sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Tôi nói vậy đó mấy bà con nghe, chư sư cũng vậy. Chết đi, chư sư có phước rất nhiều, khỏi lo làm công ăn việc làm kiếm tiền bạc của cái, nhờ thiện tính ta có đức tin ta vinh cúng. Mà cứ lơ ban đêm cũng vậy, ban ngày cũng vậy. Tôi nói thật, mấy người sư của tôi đây rầy la có thế đỡ xa, mà nhân không có ông nào mà chưa chắc đấy. Trong cả chục ông nữa có lẽ một hai ông niệm Phật chứ biết thôi, thả lỏng. Cái đó là rất dốt lắm. Cho nên trong câu Phật ngôn tôi nói cũng có dạy, mình không tự xét mình cứ coi cái khác lỗi này lỗi kia, không có dòm xem cái lỗi mình thế nào không. Cứ việc ăn ngủ rồi làm nhà sư. Thiện tính không phải thân bằng quyến thuộc cha mẹ ông bà mình, mà họ nhẫn nhục để ra chút một phần ăn, để ra đặng dinh chứng cho chư tăng, đặng nhờ cái thuốc mà chư tăng thần tâm thì chư dòm thấy. Chư tăng có tình thôi, không nghĩ thương mình thì rất tội nghiệp. Còn bà con thì khổ quá, biết mình làm không có đủ cho nên nương chư tăng mà không có tự xét mình. Cúng thì cúng, phước thì phước, nhưng cần nhất là phải tự mình, chứ không ai cứu mình được hết. Không ai ăn cho ai no, ai uống cho ai đã khác. Mình tự mình ăn uống rồi mình mới no mới đã khác. Mình bệnh, mình rên, mình la, mình khóc buồn, chứ không người nào ngoài mình không có thể chữa sửa cho mình được. Phải nhớ cái đó. Ráng lấy bà con. Tôi không muốn nói nhiều, nói nhiều bà con cứ nghe rồi mà rồi ra rồi thôi hết. Nhưng tôi nhắc, tôi nhấn mạnh mấy cái chỗ còn khiếm khuyết. Tôi nhắc bà con bổ khuyết cho nó xa lên đi, đừng có vậy không nên. Đó, cái lúc ở đời, lúc còn sống, mình lo cái sự sống của mình cũng vừa rồi. Còn cái chết mai chiều bất ngờ, nó không lo trước mình. Nếu nó đến bất ngờ như vậy rồi mình làm sao, mình làm sao mình đem mình lên khỏi bốn đường ác đạo. Phải nghĩ cho nhiều, mình thương mình. Mà một khi mất cái thân này rồi trăm muôn ngàn kiếp khó tìm lại được. Nhớ cho nhiều, có nhiều con muốn nữa, có được nữa, muốn nữa, muốn hoài, muốn không hết. Cho nên Đức Phật nói rằng chúng sanh là nô lệ của cái lòng ham muốn. Được tới đâu rồi cũng vẫn còn ham muốn. Mà ham muốn đó là chi? Là nguồn gốc của tất cả tội lỗi. Đừng cứ đeo nó hoài vậy, đâu mình kiếm một cái hạnh phúc. Hạnh phúc đâu ở trong cái lòng ham muốn. Cái sự ham muốn nó khó bỏ lắm. Chư sư nào cố gắng tu đây mà chưa bỏ được. Vì đó cho nên Phật này thành đạo 6 năm tu hành ở trong rừng núi vắng vẻ, nhãn nhĩ tỷ thiệt, thân ý không tiếp xúc với đời, rồi ngày lắm cái tinh thần được trong sạch ngày tu. Rồi những ai có cái duyên lành nhiều như theo ngài vào núi non rừng vắng, cũng có thế lắm trong cái tinh thần được, rồi mới sẽ thấy cái chân lý. Còn chúng ta đây mắt thấy tai nghe bên ngày, nó thúc giục mình, nó đẩy mình, nó lôi mình, rồi mình cũng đành lòng mà nghe lời nó, chạy theo nó, rồi tìm hạnh phúc ở trong cái tối tăm mờ ám. Khác nào người ngồi gần cái bếp lửa nóng rồi la nóng thôi mà chạy bỏ cái chỗ lửa không chịu. Rồi mà con nghĩ sao? Cứ cho mình phải đứng, mình kiếm tiền được là hay, mà quên tiền bạc là nguồn gốc tội thối, nó thúc đẩy mình phải tìm thấy nữa. Rồi sao chết bỏ? Mình tìm lo lắng sự khổ, tìm những cái mình để dành. Đóng mà sai, ai về cái chết đến là bỏ hết. Mình thương vợ, thương chồng, thương con, thương của, không có thương chi bằng. Cho nên mình lo rồi, để chi, để dùng, ai về đó chết hay tay không. Cái thân này mình có thể nói rằng của riêng mình được, nhưng cái chết nó đến rồi, mình cũng không theo được. Chỉ theo cái tội cái phước. Mấy bà con nghĩ cho nhiều, đừng có nói mình giỏi mình hay. Tội chết, mình ngã mạng, mình muốn tìm cái lỗi của mình, mình nghĩ coi Đức Phật là bậc gì? Bậc duy nhất giác ngộ hoàn toàn. Ngài đúng như vậy, tại sao ngài bỏ đền đài lầu cát dở đẻ tôn yêu, ngài vô trong rừng ngồi một mình ngài tìm đảo? Còn mình là hôm ngày sao? Tôi nói ra cái tôi ai tu được à, thì đi giờ bỏ hết sao? Tại sao rồi Đức Phật ngài bỏ đi? Mình bắt chước ngài thần nào chứ? Ngài cũng con cũng vợ cũng nhà cửa, còn mình đấy cũng vậy. Tại sao ngài bỏ đi mà mình lại ngài, mà mình không theo cái gương lành của ngài thần nào? Mấy bà con nên tự tỉnh, mình nên tự tỉnh lấy mình. Hạnh phúc trong đời không có, bởi vì đời là khổ. Mình mò trong cái khổ mà tìm cái hạnh phúc thì rất tội nghiệp cho mình. Tôi tâm mù ám quá. Đội một tôi nói ngay cho ông Trí ông ghét tôi. Ông vô mà ông khuyên, phải tôi khuyên quá kêu thép rồi ông về nhà ông, ông cho tôi thấy mặt nữa. Vậy mà ông cho ông hay rồi. Cho nên Đức Phật nói rằng cái người biết phải mà không tin, Đức Phật gọi là dở. Mà cái người đã dở rồi không chừa bỏ có dở gọi là mù. À, thấy chưa? Mù. Đây, tôi nói vậy đó, người nào không vừa lòng nói lên, rồi chúng ta bàn giải nhau. Tôi không xin lỗi ai hết, tôi nói chân lý, tôi không nói động ai hết. Đây, mấy bà con nào không vừa lòng thôi. Và tôi xin, bởi tôi thành thật, tôi mới dám ăn, dám nói để cảnh tỉnh bà con. Ráng suy xét. Mò ai, nô lệ cái lòng ham muốn mà không biết cho mày hay mày giỏi rồi tìm hoài. Thiệt là khổ. Thôi, tóm tắt nó hoài, mấy bà con đây giờ buồn tôi cái tội lỗi. Thôi, tới đây cũng tạm dứt à. Cái thời pháp này đến đây cũng tạm dứt. Tôi xin trước hết với cái thời pháp nhà đồ, tôi xin hồi hướng của tao này đến tất cả chúng sanh, nhất là chư thiên ngữ trong các nơi hội họp đến đây để nghe cái chánh pháp hôm nay. Xin các ngài quan hỷ hộ trì tất cả chúng sanh, chư sư thiện nam chúng nữ nghe thời pháp nhà rồi nhớ ghi đã dành, nó hầu tinh tấn đặng ra khỏi con đường vô thường khổ não. Nó bao dây mình, nó hại mình đi, ráng ra khỏi đi, đừng có quá mê, không nên. Đừng cho mình là đủ khổ lắm mà. Tôi chưa thiên đến quan hỷ rồi, thọ lãnh đến mất bảo cho tiền mẫu của tôi hay biết, tên bà là Linh Thị Duyên. Lìa trần sinh năm 43 tuổi, không biết ở nơi đâu. Xin chư thiên quan hỷ thọ lãnh phần phước này, và những cái phần phước nào tôi đã tu từ các kiếp trước với tôi giới định tệ tu pháp ta la mật, tôi cũng xin duyên cho các ngài hết. Xin các ngài từ bi quan hỷ nhắc đến, nhắc cho bà tiên mẫu của tôi hay đến đây mà mau thọ lãnh phần phước này rồi được sanh nhà trong nhàn cảnh thì chư thiên, chư thiên đặng phước rất nhiều. Từ nay cho tôi đối đức chế, tôi làm phước tôi cũng không quên chư thiên. Xin chư thiên tội nghiệp tôi có mà thân mà không có đền ơn những chút nào hết. Tôi nhớ quá, chư thiên thọ lãnh cái phước của tôi chia rồi mà chư thiên lãnh đạm thì chư thiên không tốt. Xin các ngài quan hỷ tội nghiệp tôi. Và xin chư thiên hộ trì thức tỉnh những người mà họ có ngoan cố, cho họ tự tỉnh được thích cho tu hành phần nào, cho họ được giải thoát tội nghiệp. Ê văn ni sư tăng, lý thuyết về nghiệp nên là một lý thuyết rất quan trọng. Con người sinh tử luân hồi cũng do cái nghiệp. Con người được cao sang quyền quý hoặc về hoàn đối khác cũng do cái nghiệp. Con người sinh lên có nhàn cảnh hoặc là xuống đến được đạo cũng do cái nghiệp. Mấy bà con mình hiểu chắc như vậy đi. Để làm gì? Để cho biết rõ thế nào là nghiệp rồi, cho biết chắc thế nào cái nghiệp lành hoặc dữ, rồi thực hành theo sẽ lên khỏi cái khổ bên nơi gì được. Có lời nói rằng bạch Phật, cái chi là nghiệp, cái chi là nhân sinh nghiệp, cái chi là cái quả khác nhau của nghiệp, cái chi là cái phương pháp diệt nghiệp. Đó là những cái cần thiết để bà con gắn người nhớ chuyện gì để thực hành theo lời Phật dạy, hầu mau được
khỏi khổ bên nơi nhà cảnh. Cái tiếng nghiệp đây ở trong phạm ngữ nói rằng chết trong na hăng thức cơ vơ cầm măng vật đà mi như là gọi cái tâm cái tác ý muốn làm đó gọi là cái nghiệp. Nói là mình muốn làm cái lành hoặc cái dữ rồi mình tạo đó là nghiệp. Làm nhớ tôi biết là như việc sao đó do cái tâm năng mỏi muốn của mình rồi mình làm mình nói hoặc mình nghĩ đó là ra hàng cái nghiệp rồi phải chịu cái quả của cái nghiệp. Thứ gì hỏi cái chi, cái chi là nhân sinh nghiệp. Mấy bà con có biết đâu mà ai hỏi gì cho nên không biết hoài. Cái sự tiếp xúc mắt thấy tai nghe mũi lớn thân vận cảm và cái tâm suy tưởng suy tư vận cảm xúc là cái tâm là con mắt nhãn cái tiếp xúc với cái tầng là sắc là hoặc thôi cái lưỡi nên cái vị ngon hoặc vị không ngon, cái thân đụng chạm nơi mềm yếu hoặc cứng, còn cái tâm nó cứ suy nghĩ tìm tòi với cảnh giới này cảnh giới kia, nó suy nghĩ về cái lành cái dữ, nó nghe cái kỹ á, mà cái đây những cái này đó rồi nó mới sanh ra cái nghiệp chứ không không có. Nếu mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi, lưỡi không mến, thân không vận cảm và cái tâm không suy nghĩ theo cái cảnh trần thì cũng không tạo được. Vì đó mà được thân ngơi luôn luôn tham thiền nhập định thì cái tâm nó uông tụ rồi thì không có nghiệp gì phát sinh. Và nữa một A-la-hán hoàn toàn giải thoát, không còn lậu phiền não nữa thì cái này không còn ham muốn nghĩ đến cái lành cái dữ, chỉ là làm thôi. Tạm ngữ gọi là kiriya. Kiriya thì nghĩa là duy tác. Duy tác là chỉ có làm chứ không phải làm vì muốn được thuốc hoặc tránh cái tội. Nó phải nghe cho kỹ. Cái này do cái xúc rồi nó có như vậy rồi nó thành cái thọ. Còn bất là hán xúc tiếp xúc như vậy mà không có thọ là không có lãnh chịu cái vui cái buồn được. Nó nghe cho kỹ càng. Cái gọi là cái sinh tính nhân sinh giả của nghiệp. Còn cái thứ ba nữa, cái chi gọi là chi là khác nhau của nghiệp. Cái khác nhau của nghiệp đó là cái quả của nghiệp. Nó tạo nghiệp thì nó sinh ra lên cõi trời cũng có, hoặc xuống bốn đường ác đạo cũng có. Sinh lên cõi trời dục giới thì bố thí niệm Phật mà chưa đắc định trong cõi dục giới, còn mới đắc định lên cõi phạm thiên hoặc là cõi vô sắc, nó khác nhau như thế. Còn làm tội không làm phước thì nó xa tận bốn đường thất đạo, làm quỷ, làm ma, làm súc sanh địa ngục. Đó là cái quả khác nhau của nghiệp. Cái thứ là phương pháp diệt nghiệp. Phương pháp diệt nghiệp đây là chỉ ngay về thánh đạo, là chân kiến, chân tư duy, chân ngữ, chân nghiệp, chân mạng, chân tình tình tấn, chân niệm, chân định. Là thân minh như vậy đó. Đó là một con đường diệt nghiệp.
mình muốn diệt nghiệp thì tu chúng đăng thề tắt chân đạo, tắt chân đạo rồi phải thấy rõ cái chân lý thì không còn nghiệp nữa. Nó nghe rõ không? Nghe cho kỹ càng đó. Đây tôi xin giải công tác với bà con, nghe cho kỹ càng một tí. Cái nghiệp chứ không từ cái lòng ham muốn hoặc bất bình, không vừa lòng hoặc là đẹp ý. Nó thấy sắc đẹp, thích. Đây là tạo nghiệp. Tạo nghiệp là tạo nghiệp lành và hoặc dữ. Nghĩa là bao giờ thấy sắc không vừa lòng thì không vui, ghét bỏ, đùa ra, bất bình. Vị xuất phát tất cả cái đó thì nó cũng ở trong cái lành, cái dữ, cái bất bình, cái vui thôi. Mà cái này nó cũng cái sinh ra cũng do này, cái sự tiếp xúc gần gũi nhất như mình tham thiền, mình tu, mình ở nơi thanh tịnh à, nó ít chứ nó không mất không được. Nghĩa là mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi, miệng lưỡi không nếm, thân không đụng chạm, nhưng nó còn cái tâm suy nghĩ, nó dễ tu. Nhưng chỗ con cái tâm không, mình tu tâm không có gì. Còn ở như vậy đi, rất khó. Thế là chỉ mấy bà con biết như vậy, đặng mà nghe. Đó là cái nhân tiếp xúc. Chúng ta là thàm, ai cũng vậy. Thấy vừa làm đẹp ý thì thích. Rồi mong mỏi tìm cho được. Là cái gì? Nghịch ý, bất bình thì tiếng cương này khác kia để xua đuổi cho đi, hoặc là làm hại nó đi, hoặc là lánh xa nó. Đây mình quá rồi, mình tạo cái nghiệp theo cái lành cái dữ của mình, rồi mình chịu cái quả của nó, mình sanh trong bốn đường nó đạo và trong tất cả cõi trời của mình. Ta tu phải vừa như vậy mà mới việc nó chẳng nào được giải thoát. Tất nhiên ở một mình nơi thanh vắng thì mắt không có tiếp xúc với sắc, tai không tiếp xúc với mũi, không tiếp xúc với mùi, thân không đụng chạm, vân vân. Nghe cho kỹ càng cho mấy bà con tu hành xem coi, mắt thấy tai nghe, mắt thấy tai nghe luôn ở như vậy, thế là làm sao? Mình ngắm theo duyên, nghe theo cái duyên lành của Đức Phật. Đức Phật cho chở ở trong rừng, rồi thành rồi có ở trong rừng. Thấy chưa? Mình nó có để ý tìm cái Phật có cái chi, làm cái chi, nói cái gì, dạy cái gì, không gì, theo cái ý muốn của mình. Nhưng tu hoài không được gì hết. Phải nghĩ đến cái nghiệp. Cái nghiệp là gì? Nghiệp là sự hành động, thực hành, làm việc này, việc kia, việc nọ, và thân khẩu ý của mình. Nó có gì hiểu? Cái thân sắc sanh trộm kiếp tà dâm hoặc vật không sắc sanh trộm kiếp tà dâm. Cái miệng nói dối đâm thật chữ rửa mắng nhất, hoặc không nói dối không đâm thật không chữ mắng không nói chuyện sang đàn. Cái tâm tham sân si hoặc thân tham sân si đấy, tạo ra nó cái thân cái khẩu cái ý. Cho nên mình phải giữ gìn làm sao nó ra trước thì nó ra, phải suy nghĩ cho mình thực sự nó. Cho nên ở trong nhiều cái câu chuyện ông cũng nói chuyện, nói cái người nói mà không nghĩ cũng như kẻ bắn mà không nhắm. Các bạn có nghe câu có lý không? Bắn mà không nhắm không bao giờ bắn trúng. Cũng như người thấy gì nói đại nó lúng nó càng ngày thì tự nhiên phải tội lỗi. Bạn có câu nữa nữa. Tại sinh ra con người hai được hai mắt mà chỉ có một cái mũi, nếu để cho mình nghe nhiều nó ít, lắng nghe cho kỹ càng, Nghe đó, nghe mấy câu Phật ngôn hay là những cái chuyện ngôn của bác các bậc thượng lưu tri thức thì mình ghi nhớ để dành. Còn vừa nói ra thì chỉ tìm nói về danh lợi, chứ chẳng mấy ai nói về cái bổn phận của mình. Nói ra chỉ làm thế nào có danh có lợi, cái đó thích. Không ai cũng là ta phải làm sao với bổn phận của ta, ta phải làm thế nào, không có đó hết hết rồi. Người có một không biết được có chưa, vì cái đó mà mình đã tạo cái nghiệp. Ta nghe cho kỹ càng nữa mà con. Cái quả cái nghiệp nó sinh từ cái sự hành vi của chính mình. Nếu mình làm nghĩa lành thì cái vui nó sẽ đến cho ta, bằng mình tạo gây cái nghiệp dữ thì cái khổ nó cũng sẽ đáp lại, không sai. Vì thế chúng ta không nên xuyên tầm một cái chi tốt hoặc xấu ở nơi nào khác ngoài mình. Vì một cái nghiệp nó bắt sinh ra quả tự nơi mình, chứ mình tìm kiếm ở trong kẻ khác không bao giờ được. Thứ tự nói rằng các việc lành mà người ước ao cần dùng, nhất là bất tinh hướng thiện, lòng từ bi, cái sự chính thách, cái sự chân tính, thì mình chỉ tìm trong mình thôi. Nếu tìm trong nơi nào khác thì ngang đắt. Vì cái lành cái dữ nó phát sinh từ nó chính mình. Nghe cái nhớ thì nhiều. Hơn nữa, muốn cái lành và cái dữ không, mình làm không phải cần đỉnh ngày hoặc ngôi chỗ. Mình làm bất cứ trong thời gian nào, trong nơi nào, mình làm được hết. Và cái lành cái dữ chuyển thế, mình không cần phải chia nhau cùng làm. Vì nó là vô lượng và không có mất cùng đồng. Nếu mọi người giúp đỡ lẫn nhau làm những việc lành thì ai ai cũng được hưởng vui. Trong một xã hội, trong một cấp độ, dân dân đều có những lành lành thì tất cả chúng sanh được an cư lạc nghiệp. Mấy cái này nếu bạn con suy xét chuyện nhiều, cái đạo không có cần nhớ nhiều, nó ra hết hay. Cho nên tức là ví dụ nước rất quý mà có mấy ai thương nước, mấy ai khen nước vì quá nhiều, cho nên nói ít tốt. Mấy bà con nói nhiều nghe quá nó còn lãng tài, nó chán nản, nó mệt mỏi, nó không thèm nghe nữa. Rồi nó còn như khi được khi dễ nữa, cái sự nói nhiều quá nghe không được. Cho nên tôi tập nói ít ít, mấy tập còn văn nghe dễ hơn. Nói nghe hoài mình không biết gì hết. Đó, nói bao nhiêu tóm tắt lại, mấy bà con nên uống chữ. Có nghĩa là quan tỉnh nhất, cần thiết nhất, phải cần hiểu, hiểu cho tạo quý. Đó. Tạo quý cái nghiệp là cái gì, phải biết cái danh từ nói về cái nghiệp. Rồi cái nhân nó phát sinh từ đâu, cái nhân nó phát, nó làm cho sinh cái nghiệp nó từ đâu, phải biết. Đặng thế nào, đặng mình lấn nó, mình giết từ nó đi. Con quả nó lên quả trên ngàn cảnh, ở đâu? Con quả của nghiệp nó đưa xuống bốn đường ác đạo, ở chỗ nào, nó khác nhau thế nào? Rồi cái phương pháp diệt cái nghiệp ở đâu, thế nào? nơi Bắc Kinh đạo ráng thực hành theo Bắc Kinh đạo. Tôi đang nói một con chưa đi, tôi đi đó. Cho nên mấy người mà muốn mau được giải thoát, có mắt làm như mù, có lưỡi làm như câm, thì tu hành rất dễ dàng. Nghe nghe nhiều, nghe đạo rồi buồn rầu than khóc, có khi là muốn tự giận, thấy không? Không nhớ tới vậy. Ai làm cho mình? Rồi mình buồn, mình than, mình khóc. Tại cái lòng mong mỏi mình nó thái quá, mình không suy nghĩ. Trước khi làm không tìm kiếm cái nhân nó sao sao, muốn là làm sao cho cái tâm mình vừa ý thì mình vui thôi. Hay là cái khổ mình, một cái nghiệp dữ mình tạo, mình bỏ quên đi, làm nhúng. Rồi tới cái quả đem tới rồi buồn rầu than khóc không ít gì hết. Phật ngài nói, thần tâm hay tiếc những cái việc đã qua, làm năm những điều sắp đến. Nhưng rất ít người nghe đến những cái gì nó buồn đang có hiện tại. Cái việc đã qua mà mình nhớ cái tưởng tới mình tiếc, mình than vũ, bởi vì cái việc đã làm rồi khó chữa sửa được. Còn những cái gì chưa đến thì làm sao mình làm được mà mình nghĩ. Cho nên cái hiện tại mình có thể sửa đổi được, mình lo cái việc hiện tại được, mình nghĩ gì hết. Nhưng đúng là người theo qua cái thành công ý của mình, cái thành mình đủ rồi, nói thì nghe thì chịu đúng mà vẫn thành đó. Tại sao vậy? Tại mình rất thiếu trí tuệ, trí nghe cũng là ít. Và cứ vậy rồi không ai nhắc ai hết. Khi nhắc lại, tìm trong cái nhóm của mình đấy, hai ba người giữ ý nhau, nguyện nhau để nhắc nhở, đừng có làm sai giấy, có sai giấy nhắc nhở cùng nhau, rồi tu hành mau được tiến hóa. Không, nói lì lì, mà thích, thích nghe, nghe rồi lì, cũng qua. Ai mà hay nói hoài, ví dụ như tôi giờ tu phải cần tu, nếu bà con gặp tôi muốn hỏi, muốn nói hoài, xong rồi tôi chịu nghe nữa. Nghe rồi thôi, chứ như có hát vậy. Thì ai là mà ngồi mà nói, người ta phải tu hành chứ. Mình thương mình phải làm sao? Biết phải tưởng thảo cái tư tưởng của mình. Cũng phải cách nghĩ vậy, vậy phải không phải, tại sao? Thì bạn mai tìm kiếm cái lỗi của mình để tìm cái phương pháp giúp đỡ. Cái này không nghĩ tới. Tôi cái đào tạo, tôi bằng y trắng y vàng là sư cũng vậy. Tôi ở chùa ở rừng thì gọi là tu, không phải vậy đâu. Còn cái đầu ở trong rừng hoặc ở chùa gặp mặt y trắng y vàng, đây là những cái tháp nó phụ trợ thôi. Nó hỗ trợ cho mình dễ ăn dễ ở, ít ai tha thấy mình vì người ta biết mình là người tu. Chứ chẳng phải cạo tóc bằng cái y vàng y trắng đó rồi mình thành. Chúng ta hả? Phật tử xuất gia, mình có tưởng lầm như vậy rồi nguy. Biết bao nhiêu quan sư bằng áo vàng ở dưới địa ngục, Đức Phật ngài nói để ở trong lực. Không phải bằng cái y vàng đạo đạo như vậy rồi thành, không phải vậy đâu. Các vị tỳ khưu học thành tam tạng pháp bảo có muôn bốn ngàn pháp môn rồi không thật thành đúng đắn, cho nên từ Đức Phật ca cho bắt chết Đức Phật ca đây, chết rồi xuống A Tỳ Địa Ngục, ở với A Tỳ Địa Ngục và nó lại rất nặng hơn địa ngục nữa. Từ Đức Phật trước trước tới Đức Phật trước này cũng còn ở dưới A Tỳ Địa Ngục. Nên sư sư cũng ráng về dặn cho nhiều, luôn luôn hành đạo, phải kiểm thảo luôn luôn những cái tư tưởng tốt xấu của mình, đặng mình dò coi mình tốt hay mình xấu. Chứ đừng có thấy kẻ khác
quý cái cách dù khi người ta mà quên dọn mình con mình có quý như vậy không? Mấy bà con thôi, tôi nói nãy giờ rất nhiều. Tôi hôm nay thuyết cái câu kể Khải Hoàng để cho mấy bà con dễ hiểu. Nói về cá dục, mà cá dục đây nó cũng ở trong Bát Chánh Đạo kêu là tứ diệu đế, nó thuộc về cái đế thứ nhì, cái là tập đế. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Mà nếu mình không biết rõ cái tập đế thì mình cũng phải khó mà diệt được. Cho nên tôi chỉ có cách diệt từ cho Phật Đông chúng ta hàng Phật tử xuất gia tìm kiếm thế nào, gìn giữ thế nào. Tôi nhắc đi nhắc lại hoài, phải tự phê bình mình hay dở phải quấy, tự kiểm thảo những cái tư tưởng tốt xấu của mình. Có mình trong ngày làm cái gì có là cần thiết. Phải tập luyện cái tâm tư tưởng cho đúng, đó là nguyên tắc của đạo lý. Mỗi việc mình phải làm sao? Trời ơi, bỏ chỗ vui đó là không đảo chợ búa ăn, ngồi quá ngồi liều, coi hát coi sướng tỏ. Mà rồi nó cũng ở đâu nó cũng còn đó, tôi dọn thấy vậy đó. Đâu con cái cạo tóc, đâu con cái bận, đâu con cái cách bảo rừng ở chùa. Tôi dọn thấy bao nhiêu đó thôi, rồi nghĩ tổ nghiệp cho mình, tổ nghiệp thật. Nếu mà còn bỏ được thôi, ta kiếm chỗ nào người ta làm cho sơ sơ rồi chẳng tỏ cho nó buồn đi. Mà nói đây đừng người bắt trước, không phải vậy đâu ra. À, tôi nói thì tôi nhắc cho mấy bà con, mình đã vô đây rồi mình rất có phước, mình tưởng đến cái phước báo của mình được hưởng, mình làm sao cho mình mau giải thoát khỏi những cái phiền não. Ái dục tôi nhớ hoài, ái dục ơi, tao ghê mày lắm, mày đừng mà con mắt của tao, vậy đó. Mày đừng có ám ảnh tao, mày đừng có lừa phỉnh tao tội nghiệp. Mày, thì mình phải nhớ, nói như vậy phải làm sao? Phải kiểm thảo. Kiểm thảo cái sự hành động, cái tư tưởng của cái câu đó là nhất đó, nó gom vào chỗ này. Cứ hành, thôi, không biết hành được cái gì, không biết. Còn cái người bệnh, ai đặt cái bệnh tới bác sĩ, còn bác sĩ hay cho người ta gì uống thuốc tới đâu thấy kệ không biết, tới tết rồi không biết, cái ông khác cứ dậm vậy à, mà uống vậy mà tâm ra nhà, ông bác sĩ không thấy trộm thầu không biết sao bây giờ thôi về, chứ không tìm cách nào ta tìm ông thầy cho hay, bác sĩ thiệt hay rồi làm y ra cứ coi. Cũng như chúng ta gặp Phật đúng đắn mà chúng ta phải tìm một cách sự hành động của Ngài thế nào. Lúc Ngài còn ở đời, rồi Ngài bỏ đời, Ngài vào núi tu hành, tu thì sao? Bắt trước. Ai bắt trước được, ai bắt trước được, cái đó là câu nhiều. Không bắt trước được, bắt trước không có được rồi thôi ở nhà đi. Để mang cái tiếng tu rất khổ. Tu là sửa đổi cái tâm tính không tốt, sửa ra cho tốt đẹp. Cái thái tu mà cạo tóc gọi là tu đâu, không phải à. Mà đâu có cách cạo tóc ở chùa dân dân đó là để cho thiên hạ biết rằng tôi là người tu, tội nghiệp tôi thôi, có bao nhiêu đó thôi. Mà nếu là mình không tu là mình không tu thiệt này, chứ đừng có ý à. Tao là mình y không thấy sao nè, nó đừng có nghi vọng anh em. Thôi tới đây cũng tạm dứt. Tôi biết thời pháp hôm nay tôi nguyện làm sao từ cái ngày hôm nay là đầu năm, như phần đông bà con lặn mắm tới rồi lại chờ làm tuổi, chờ cúng, chờ giái, chờ năm mới nó đem cái hay cái tốt lợi, chứ quên rằng cái hay cái tốt ở nơi mình chứ không phải nó ở nơi cái thời gian. Năm mới là do cái thời gian này nó đi quanh lại rồi trong 12 tháng hoặc 360 ngày. Tôi trở lại cậu xe
rồi mừng. Mình mừng cái này coi giống con nít quá. Như con nít, cha mẹ nó cha tới cho nó bận áo, nó mừng, đó là con nít. Mà mình đâu phải là con nít. Trời ơi, nói đạo cũng hay. Ai mà nói cái gì nói đâu không biết. Mà ai nói tắt cái xanh, mà ai đụng tới không được. À, biết vậy đó đó. Cứ tao giỏi, tao giỏi. Ai mà giỏi bằng ông Kỳ Thư, con cá già. Ta mua ông bông nhà. Mà không hành chỗ đúng, cho nên xuống A Tỳ Địa Ngục ở. Đó bây giờ còn. À, tôi xin khuyên. Chúng ta là một xuất gia tu hành. Cho cái thời pháp hôm nay đem đến cái kết quả tốt đẹp cho quý một quốc gia và sẽ đến những đại gia cũng vậy. Ráng nhớ cho nhiều tu hành, làm cho ái dục có phải giảm từng ly từng tứ, lần đi rồi biết. Miễn là có giúp, một ngày nó giúp mọc thôi, tình rất nhiều. Tụi tôi giữ, và rồi hồi năm này năm kia nó cũng vẫn vậy hoài, rồi tội nghiệp cho mình lắm. Vậy tôi thì nổi không có bao, thanh cao đến tất cả chúng sanh đức chư thương. Trong ta bà thế giới, nhất là chư thiên trong đạo lợi thiên cung, và chư thiên trong tứ đại thiên dương, những các ngài. Các tâm quan ấy, thọ lãnh thần thức rồi hộ trì những người có cái chí tu giải thoát thật, cho họ thực hành đúng đắn. Từ đây thì các ngài đặng phước báo rất nhiều, rồi các ngài cũng sẽ được giải thoát. Thôi đây cũng tạm, năm tới đầu năm của thiện nam tín nữ, tôi xin năm tới đầu năm chủ sư quý vị đem đến cho quý vị được màu giải thoát hoàn toàn.